Đang đưa đâu hòa kim mộc thủy quả thổ tư điều hòa lên đi kia tôi chỉ giữ một chữ hòa mà thôi diễn sẵn ở đây làm pháp luân thường chuyển này chứ kia đó là hòa nước ngũ hành trong cơ tạng mình lấy cái nguyên khí ngũ hành của cả càn khôn vũ trụ phối hợp rồi hòa đã đem lại càn khôn lúc đó mình mới có cái sức thanh nhẹ để vượt qua của nhân quả. Cho nên cái luyện hòa, luyện hòa đánh võ không phải luyện hòa, mà đánh tên ít tới luyện hòa chứ còn không qua không được. Cơn bữa bỏ bữa nó ăn khớp khoa học thực tế hoàn cảnh để khai triển tâm thức. Không có sai chút nào, tư duy hay vậy, thực tế lắm. Anh không làm đủ lực lượng này cái chịu đứng đó, mà anh dám hy sinh thì nó được đi đó. Anh ôm cái bản tánh mà sân si còn hòa thì anh bao giờ đi được, kẹt là thôi. Cho nên nhiều người càng thiền là càng nóng là tại vì nó không chịu bỏ tánh đó. Nó không nhìn nhận sự sai lầm của nó là kẹt là hoài. Anh nhìn nhận sự sai lầm đó thì nó cảm thấy nhẹ nhàng. Hòa khí nó bộc khởi ngay trong tâm thức của nó. Cho nên mấy ông tu chưa vô hỏi này mấy ngày, các ngày cho nên nam mô bậc đạo chỉ biết tu không chúng kích bác người đời. Bây giờ cái pháp của Thượng Đế đã cho tâm trí trong mọi gia đình sẽ biến từ mọi gia đình, mọi tâm thức trở nên càng thịnh.
Cái này xưa con đọc những kinh hay là đọc kinh thánh này chứ không hiểu mà con lâm vào quan mang
không biết họ nói cái gì
không biết thì bà nói cái gì cái gì
bà nói họ mới tính thì mình có lỗi.
Dạ.
Mà mình chơi người ta mê tín thì mình hiểu cái mê tín là cái gì cũng biết.
Dạ.
Vậy thì anh thấy nó đắm rồi.
Dạ.
Tối tâm rồi, nó đắm. Dạ. Rồi. À, bởi vì tại sao anh đâu anh yêu sáng rồi.
Dạ.
Cái bóng tối nó tan rồi mà cái thanh tịnh là gì cũng sáng. Tại sao nó chia bóng tối nó mất rồi? Bây giờ đọc kinh càng đọc càng thấy hay thì Chúa nói thì hay. Chúa nói không có sai một lời mà người ta làm sai. Phật nói không sai một lời mà người ta làm sai. Ông thần nói không sai một lời người ta làm sai. Ông thánh cũng nói đúng không có sai mà người ta làm sai. Thấy không? Rồi mình càng tu mình thấy người ta nói đúng hết. Rồi mình càng tu mình thấy người ta làm đúng hết. Tại sao? Nó làm bậy để nó có cơ hội thức tỉnh. Mình thấy hay không?
Dạ.
Toàn là cái tổ chức tinh vi của Thượng Đế hết.
Dạ.
Nó quy mật hết.
Dạ.
Mà càng tu cao mới càng thấy được.
Dạ.
Mà càng thanh nhẹ nó càng quán thông.
Dạ.
Thì ngay trong gia đình mình dồn đứa con mình nó đi chơi bậy, nó lấy dao cắt tay chảy máu. Bữa sau khi nó cắt nó không dám, nó thấy dao nó sợ.
Dạ.
Nó thấy ớt bỏ miệng ăn cây la làng, bữa sau không dám nữa.
Dạ.
Nó phải nhờ cái ngu nó mới tiến. Nó mới sáng suốt. Thấy rõ không? Thầy ra anh thấy mọi trạng thái đều đúng. Mà rốt cuộc mình không đúng. Càng tu nữa, càng tu cao càng đắc đạo thấy mình cũng đúng. Tất cả làm cũng đúng, tại sao mình xem vô? Mình phải làm gì hơn. Cho nên ông Phật giờ phút này cũng phải tu chứ. Ông đâu nói ông ngon đâu. Ông trời chưa dám xin ngon mà, ông trời còn nói trong thức hòa đồng mà. Nói con buồn, cha buồn, con vui, cha vui, con khổ, khổ. Con lâm nạn, cha cũng lâm nạn với con. Thấy không? Ông trời mà con nói vậy. Thì ông trời cũng muốn tu á. Chỉ chúng ta làm người đầy đủ phương tiện mà không chịu tu mà muốn gì á. Muốn gì? Muốn sự cảm á. Nó càng thanh tịnh càng phát khám phá cái tổ chức tinh vi của mình dồn lại thiệt sợ sợ ông trời, lúc đó mới sợ ông trời. Sao ông hay tính trước hết trời, cái gì cũng tính trước hết. Nó có khả năng gì.
Thật sự này, con thấy là như là gạo, mình đi mua gạo mình ăn, mình mua nước mình uống, thì mình thấy hàng ngày coi như là gạo với nước, cái đó nó là quan trọng. Nhưng mà có những cái mà nó tối quan trọng hơn cái đó, tức là thanh khí điển của Thượng Đế, thật ngày thì chỉ cho không thôi, mà mình chỉ thiếu cái đó chỉ một phút thôi. Gạo này ví dụ mình không ăn được khoảng 5-7 ngày thì còn có thể sống được. Nước không uống 2-3 ngày còn phải sống được. Nhưng trong khi đó thanh khí điển của Thượng Đế thì chỉ 1 phút thôi, 2 phút thôi là mình hết sống rồi. Đấy. Mà bây giờ hỏi cái nào quý thì thiên hạ chỉ nói gạo nước quý thôi, chứ ai nói là thanh khí điển của Thượng Đế quý đâu.
Dạ. Mà thấy cái này nó có hiệu lực hả?
Dạ.
Cái kia họ không thấy.
Dạ.
Mà chừng nào họ thấy thế là ngay trong gia đình cũng vậy, con anh sách quà cho thì tôi biết cảm ơn con anh thôi. Người đâu có biết anh. Đó là phải cảm ơn anh chứ. Anh cho tiền con anh, con mới mua được quà cho tôi. Cái lúc đó ông của ông cho tiền nó mới anh biết. Đó. Thì cũng là nó phải tiến lần lần mới hiểu. Con người phải tiến, cho nên mình phải dùng cái quyền tha thứ và thương yêu. Thì mình biết cái đó nó sai, mình không trách. Thẳng thẳng tới ngày tới giờ ta thích ha.
Dạ.
Cái con mình buộc nó thích tâm gì không được. Nhà nuôi mấy đứa con lớn ra trên con gái thôi, nó muốn lấy ai là thôi chứ anh đâu có cãi được.
Dạ.
Phải nhớ rằng tôi làm cha mẹ chỉ có phận sự giúp cho con thành công mà thôi.
Dạ.
Có quyền gì hết. Dạ. Nhớ cái câu này là như vậy. Làm cha làm mẹ là chỉ giúp cho con thành công. Và nó cần thì mình cố gắng bằng kinh nghiệm của mình nói cho nó nghe, mà nó không có bằng lòng, không có quyền. Cho hồi xưa trước sau thì bây giờ có tấm cản thì nó chết rồi nó còn thiên hồn về đâu lấy nữa. Chưa mấy bà tao thiên hồn về nữa là lấy cho được làm lễ cưới đàng hoàng, mà mấy bà tao ẩm con gà cô đó làm cái lễ bận áo đàng hoàng. Người đám cưới đàng hoàng cũng như chàng rể đứng bên con gà cồ thế.
Yeah.
Nó nhập vô gà cồ. Còn không thì cái gia đình lộn xộn mà. Nhiều cái đám cưới như vậy, nó sẽ lớn có.
Yeah.
Không thì cô đó bệnh hoài, không yên.
Yeah.
Cưới rồi cái thì mạnh mạnh thù à, không cần đi bác sĩ nữa.
Yeah.
Đi làm việc vui vẻ, gia đình vui lắm.
Yeah.
Đó, anh đã thấy chưa? Anh đã chứng kiến lúc nào chưa? Ở chợ lớn có thấy bà đó có ẩm con gà cò rồi bận áo đỏ rồi làm lễ cứ giả nặng mà chết mà cái duyên của nó chưa hoàn tất thì nó còn thế mà nó có cái quyền đó. Cho nên mình làm cha mẹ là hỗ trợ cho con thành công, đó là bằng sự kể mình đầy tới là được rồi, là giải được cái gì. Thì mình lấy cái quyền của mình buộc nó phải theo là tôi thấy là thiếu nợ nên mình trả nợ ta xong. Người nào nóng tính tiền nào cho để nhiều tiền đó ta cứ nhẫn. Một bài không có gì, không có nhẫn là không có được, nhẫn nó chết đói cả nhà. Phải nhận, học cái chỉ nhẫn không à?
Dạ.
Cho một đống để vậy mình học cái chỉ nhẫn.
Dạ.
Mỗi đứa một cái báo cáo, xét rồi nói mẹ thương người này, ghét con, rồi đủ chuyện hết, tất tâm lắm hết.
Dạ.
Phải chịu, phải học nhẫn.
Dạ.
Học buộc mình ra.
Dạ.
Trời cũng tinh vi lắm, giỏi gì giỏi đi. Cái dọn thân núi ở cũng vậy, cho để 6-7 mạng ráng mà nuôi. Ở tù đó ra, phạm luật gì nó có xử hết á.
Dạ.
mà mình ở độc ác trước kia thì bây giờ mình để thành con thật tuyệt giỏi tới lúc đó khùng luôn. Sắp ra trường là khùng luôn. Điên là vào phải lưu, phải nuôi nó suốt đời. Đã hết cái nợ mình ăn cướp của người đó. Từ kiếp trước bây giờ nó đã hết. Chứ mình sống. Chừng nào mà nhà của tan tành hết tiền hết bạc nó mới đi. Đúng chưa? Bây giờ tôi không con, không có vợ làm sao? Mang cái bệnh này thì bác sĩ này cũng không được, bác sĩ kia cũng chặt cái nó mỏi, chặt cái nó mệt, có tiền mà ăn cái gì cũng được. Tôi thấy những tỷ phú mà tôi quen á thì ngày ăn hai miếng cá. Mà nói nhà nói bao nhiêu triệu đô la, telephone mua bán tỷ đô la không? Mà ăn hai miếng cá thì làm gì tỷ đô la, triệu đô la làm gì? Ăn cá nước rồi phải lọc riêng mới uống được. Chứ còn nước không cần không. Khổ như vậy. Ăn cái gì rồi uống cái gì đâu. Còn đẻ con là đứa nào đứa nấy cũng là hư hết. Lấy chồng mà lấy được 3 tháng rồi bỏ lấy người khác. Cứ vậy ông cha làm sao yên.
Còn những người đó là những người đáng tội hay không?
Đó.
Những người đang tội
bây giờ hình phạt
và
đáng bị
phạt. Chúng tôi thầy nếu mà thầy cho biết vừa rồi đó, một người con mà học ra mà điên mà khùng đó, tức là cái nghiệp của người con hay nghiệp của cha mẹ hay
của cha mẹ. Bởi vì cho mình còn một phần phước tới đó mà mình không biết tiếp tu và không biết làm phước và còn nghĩ cái điều ác nữa thì tiếp tục. Tiếp tục cho mình nghĩa là số tiền đó chừng đấy lấy lại không cho mình nghĩa là phục vụ. Cái ông thầy nói bậy, nói bây giờ ngàn đô la tôi chữa bị bệnh cho con ông nghĩa là 3 phút thì cũng phải đóng ngàn đô la, nó chuyện sao nó rờ 3 phút rồi thì bệnh nào tập tay cũng phải đóng. Thế chưa? Lấy hết, lấy lại hết. Nó làm cho cả nhà khùng điên luôn. Cái tức mình quán ra. Bây giờ phục vụ. Nhiều gia đình cũng theo đường tu nhưng mà tu cũng không có tiện nữa. Thôi gắng tu để trả nợ chị khuyên.
Thưa thầy, như vậy mà đứa trẻ mà nó bị khùng điên đó thì nó cũng vô tình nó chịu cái nghiệp của cha mẹ nó, hay là cái nghiệp của tiền kiếp nó cũng đã có cái
quả báo, nó cũng có sự nghiêm đó. Bây giờ nó phải chịu cái nạn này, nhưng mà cái nạn này là cái hình phạt đối với gia đình và nó cũng ảnh hưởng sự nghiêm đó. Tôi nhìn người như con như tôi chết mà nó cũng còn khùng, chết cũng như còn dạ. Kiếp này mà ta không xong.
Dạ con thấy, con có thấy nhiều gia đình chết. Con khùng điên rồi chết. Phải lo cho tới chết cũng chưa xong. Không bây giờ
các càng chấp trời chấp Phật thì càng bị nặng hơn.
Dạ.
Khổ vậy. Dạ. Nó mới dự trời Phật đâu. Tại cái ý của mình. Mình xấu, hại, mình cướp giật, mình phá hoại. Rồi mình không có giúp đỡ thì bây giờ kiếp này mình phải chịu. Mình phải chịu thôi. Chứ đừng nói thiền. Còn nếp thiệt, nó đâu có hiệp, thì kiếp nó cũng dữ lắm.
Yeah.
Lớn hay không ngăn.
Yeah.
Nhưng khi sơ tánh bổn thiện, nhưng khi sơ tánh bổn ác, anh đút cái ngón tay vô, anh cắn cái tay anh liền. Đó có thiệt, có thiệt.
Cái thăm xuống làm con người này thì đâu có hiền lắm. Mình muốn hiền mình phải tu thì mai ra người ta
cho nó thấy cái ác để nó thức tâm.
Dạ.
Chính tất cả mấy người mà kể cả tôi nhỏ cũng ác.
Dạ.
Ăn cho nhiều hưởng cho nhiều cái gì cũng nhiều, bây giờ mình tu mình mới thấy.
Dạ.
Nhưng trước đâu có biết cái đó.
Dạ.
Cả một xã hội bây giờ cũng vậy, một ngày anh dùng được cả một cái núi xương. Giết thú mà anh nó cả một cái núi xương, mấy núi chứ không phải một núi. Nghĩ khủng khiếp à. con người ác biết là bao nhiêu, bây giờ còn ác hơn hồi xưa nữa. Mười đồng bạc là mình mua chút con gà, chút con dê, chút con gì mình mua hết, ăn đầy đủ hết. Nhưng mà ăn đó là chứ một hành xác mà không hay, tưởng là hưởng.
Thầy giờ mà thầy nhìn thấy cái gì đó thầy sợ đủ thứ, thầy nhìn cái gì là thầy sợ đó.
Tôi thấy khác. Dạ. Bây giờ anh cho tôi ăn rồi tôi chuyển rồi.
Dạ.
Tôi rước cái thằng Thanh.
Dạ.
Còn hồi trước là tôi mới tôi sợ thì.
Dạ.
Bây giờ tôi không có sợ, tôi bỏ.
Dạ.
Tôi có trách nhiệm gánh vác dẫn tiếp.
Dạ.
Thôi bỏ cái thù oán đi.
Dạ.
Bỏ sự si mê đi.
Dạ.
Để trở về với thực chất của chúng ta, khiên vậy.
Dạ.
Có nhiệm vụ khiên.
Dạ. Cái ý con muốn nói là, chẳng hạn ví dụ như hàng ngày tụi con làm những cái chuyện gì đó, tụi con nghĩ là thì cái chuyện đó là cái chuyện chặt tốt rồi, phải đó. Đối với thầy, thầy nhìn vô thì thầy thấy là con đang làm bậy, đang làm...
Đang trả bài.
Đang
trả bài. Chốt cuộc lãnh cái khổ thôi à.
Dạ.
Khổ cho đến nỗi thức tâm à. Có làm cái ông gì cũng lãnh cái khổ cho đến nỗi thức tâm. Bây giờ anh lên thế đi vinh cũng là lãnh cái khổ để cho thức tâm.
Dạ.
Cái khổ của ông sống ông Mỹ đâu phải suy nghĩ đâu. Cả thế giới.
Dạ.
Khổ hơn những tấm tấm nước nhỏ.
Dạ.
Càng lớn càng khổ. Dạ. Dạ.
Thành ra cái tột đỉnh quay nguyền trên thế gian này thì coi như là thể hiện trên con người của Đức Tề Thiên Đại Thánh hay là đó, tài giỏi cho các
con cũng phải ngộ tâm.
Dạ.
Cho nên phải có chiến tranh lớn lao chúng sanh mới chịu được. Mới chịu nghe tiếng gọi thiên liên của thời đại. Cho bây giờ thiên liên có gọi gì gọi nó nghe nó dạ dạ rồi bữa sau nó cũng dạy. Đau đớn thì đau đớn mới chịu.
Dạ thưa thầy, sáng mai con đã thưa thầy cái trường hợp có một người bạn đạo mà con thưa thầy họ đang gặp cái khổ, con đau ốm tàn tật nhiều cái khổ. Bây giờ hai người chồng đều mở pháp tu hành thì thưa thầy sau này có được giải được cái phần khổ đó phần nào?
Được chứ, được giải trong nội tâm. Nếu mà siêng năng tu, càng thấy rõ cái nghiệp của mình, càng thấy rõ cái khổ của mình. Bằng ngoan ngoãn làm điều đó cho đến chết, phục vụ cho nó mở mang tập trung, chấp nhận cái mở mang tập trung. Những người đó sẽ đập đi người kia tiến chân nhiều, mình hiểu được bạn. Đập qua cũng hiểu được, đập đi đập lại nhiều, rồi khi mình đã đập được nhiều. Tự nhiên mở cái sự trói buộc trong tâm của mình, ta thấy cái chân tướng của tiền, chứ ta làm sai cũng nào.
Như thưa thầy, tôi thì phải được giải được nghiệp thân, nhưng mà cái nghiệp thân của người con đó có hy vọng sau này người con muốn tiếp tục tu theo học theo đường tu của cha mẹ thì sau này người
thì
con
nó lên được phần hồn thôi, chứ luật pháp rồi đã quy định khám nó như vậy, nhưng mà nó chỉ ăn năn thì tương lai không có tiếp tục ở trong cái tham ăn ở cái tốc lạnh.
Hai chữ tha thứ nó giàu mạnh mà sâu rộng. Tha thứ tăng hai chữ tha thứ, hai chữ tha thứ nó cũng vui. Trong cái tha thứ là mình thấy kia nó chữ từ từ tha thứ nó không. Tha thứ là từ bỏ. Từ bỏ những cái gì mà mình tự sống tâm. Tại sao tôi giận người đó? Vì tôi có trực. Nó mới không có trực của đời tôi. Mà tôi phải từ bỏ cái trực của mình. Tha thứ như vậy. Còn tha thứ nó thôi mày chỉ cha ta tao nói gì mà tao mày không giận. Tao mày chưa bỏ. Có trường không? Có bao giờ? bằng các chữ mình thấy đó là ơn. Ơn đến với mình.
Cho mình thấy này.
Cho mình thấy mình thanh sạch chứ không. Mà cái chữ đó là mắt của thấy mình có thật tâm quý. Mình chịu tự bỏ cái câu ca của mình. Nếu không có xấu cả cái chữ này. Đó là chữ. Được như có chữ mà anh không chỉ giặt gì mà không đọc chữ mà. Mình đã có chữ. Mình bỏ được cái đó mình thật sự. Cái miệng nó tôi tha thứ nhưng mà tôi để tôi coi cái cảm giác cao cho mình cũng có tha thứ cho nó hoài. Cái đó cũng vẫn chưa có tha thứ. Cái đó là cái từ lý thuyết mình hoài. Còn tha thứ là bỏ chữ.
Lúc đó mình đâu có thấy họ chữ.
Tự nó quăng nó không còn trượt nữa thì nó không có hút cái sự chân thật. Cho nên con người còn trượt chặt cái nó nhỉ. Da nghe nó ra mà tập một chữ này. Trượt. Chúng nó trượt nó chưa chịu bỏ trượt. Người gì cũng vậy. Hả?
Khi có lúc để ngắm thật bỏ. Khi có khi có dịp thì cố gắng để bỏ.
Khi thời tập trung nhiều ngày nhiều giờ thì tự nó bỏ. Cho nên khi mình còn một chút trượt mình phải trở về mà có khu nữa. Mình lo mình tu nữa. Mình học cái chết trước khi chết mới bỏ được cái cửa trượt. Còn không chịu chết trước khi chết thì vẫn nuôi trượt. Binh vực mình là nuôi trượt. Điện hỏi cho mình là nuôi trượt.
Thấy chưa? Chứ là có cái thao thứ khi biết có khác ngôn cho mình thì nó nói gì vậy không? Tình trạng thì có một cái người đó là một người khách hàng. Họ đến với mình. Khi mà đến mình đó là tôi nghĩ cái hoàn cảnh tôi đang sống bây giờ mình là phải. Thì khi khách hàng họ đến, họ vô cái chỗ mình mà đang làm. Cái thái độ của họ có làm cho cái mọi người xung quanh cũng rất khó chịu. Cái thái độ của họ sao nói thì lỗ mãi cái cách nhìn, cái cách đi đứng của họ cũng có vẻ là cái người không có học thức, cái người không có lịch sự. Chính cái thái độ đó thì khi mình nhìn mình là có một tâm hồn mình là một cái cách một người tu. Thì khi mình nhìn cái thái độ của mình nhìn như vậy đó, thì mình đặt cái giả thiết là mình phải đặt cái tình trạng của mình là nuôi sống người đó. Tức là cái hoàn cảnh mình nuôi cái người đó, cái tâm tánh mình nuôi cái người đó thì mình sẽ có cái thái độ đó. Khi mình đặt như vậy thì từ từ mình sẽ thông hiểu tại sao họ như vậy. Sau khi có như vậy là cái trình độ họ và cái kiến thức họ có thể là như vậy, làm ra họ có những thái độ như vậy. Thì khi đó mình dễ thông hiểu họ. Thì như vậy thì cái nhìn đúng như vậy thì mình không có chấp họ, mình cũng có tha thứ họ, mình cũng có thương yêu họ tại vì cái trình độ họ như vậy. Thì như vậy không phải không biết có khác nhau những gì thầy vừa nói vậy là mình sân á hay là mình buồn á thì tại mình có trượt. Một cái nhìn kia mình không hiểu thì không biết có phải là mình đã giải được cái chuyện của mình.
Mình cứ hòa là có. Cái anh không thắt đâu cũng là tốt. Đi như nó nhanh ha. Không phải thật thứ đâu. Cái đó không phải thật thứ, mình cứ hòa đó. Và mình thấy rằng mình từ trước kia mình cũng không thắt như vậy. Mà mình được thu rõ ra. Thì ta hòa với người. Để ta thu lại. Hiểu chưa? Mình hòa với họ mình mới cứu họ được. Mình thỏ thẻ với họ. Chi kỹ chi tỉ mình mới giúp họ. Hòa. Tôi cho này không? Còn nếu chúng ta nói, tôi tha thứ thì tôi còn trách thằng đó nó lỗ mãn. Tôi mới tha thứ. Tôi không có trách bởi vì trình độ nó đúng như vậy. Nó là tôi hòa. Rồi từ tôi, rồi đem ra. Vì khi tôi đã đi ra khỏi cái lỗ mãn rồi. Mình cứ qua với nó rồi cứ chơi với nó rồi cứ trao cái kỹ thuật cho nó rời khỏi sự lộ mạng của chúng nó. Đi tới một chút là nó hết chơi gì đó. Cho nên nhiều khi nó ô ăn tu mà nó cứ chơi với thằng thế rồi. Vì mục đích tôi muốn tu mà. Thấy chưa? Cái người say rượu, cái người lộ mạng nó có quyền mua cái hình Quan Âm để nó đeo rất là thân. Tại sao tôi không làm như Quan Âm để cứu nó? thứ tư là niệm Phật. Hòa với họ mới cứu mình. Còn nếu mình thấy cách họ sẽ là mình bị bệnh rồi. Mình cái bệnh nhau là nó cách. Chứ còn nếu cách họ là ông trời có cái quyền uy lớn cách họ. Cho họ chết trong cái khi và cơ chuyện này. Ông trời còn thả cho nó đến gặp mình. Thì chắc mình có việc.
Tôi nghĩ rằng lúc bây giờ mình không có, thường thường không đặt cái vấn đề mà mình phải làm thế nào để tha thứ. Mà đương nhiên á, mình tu đến cái trình độ mà người mình ở trong trạng thái lấy trượt đi, mà trong trạng thái tha thứ. Chứ không phải là mình luyện cái tha thứ.
Đó, thì mình nhẹ. Mình nhẹ thì giữ nguyên cái luồng điển mình ở nơi họ. Mình hòa. Mình thấy họ là mình.
Thì cái trình độ vậy,
trình độ vậy cái cho người tu phải thực hành mới được. Cho nên cái pháp thực hành này, khi mà mình tu tới trình độ nhẹ thì về trên sẽ gửi một cái tới cho mình thực hành
tới được,
gửi đến để cho mình thực hành. Mình coi thử cái nhẹ của mình có thể cảm động nào đó được. Cái nhẹ của mình có thể hòa tan với một người kêu mình đang bị sự nặng trực lối cuốn thân. Mà khi mình hòa tan được, chắc chắn mình sẽ cứu mình trong sự kiên trì hành động và lắng lờ nó, mình sẽ thích thích tâm được rồi. Nó là tình bạn nó chịu nghe. Tại sao ở nhà nó mẹ nó nói không nghe mà thằng bạn kia kêu hút một cái là nó bỏ đi theo. Thấy không? Mình phải thả mình xuống rồi mình mới trả cái việc này. Nó đi được mà. Nó có bạn chứ không mà nó có bạn. Lỗ bản gì nó cũng có bạn.
Thầy nói cái chuột cái thân đó, thì con lại có một cái câu hỏi như thế này. Mà thầy có nhiều thời gian trong một thời gian thì mình làm thế nào có thể cái người làm giả được kiểm soát được mình, nhưng mà cần biết được cái thân mình có bao nhiêu và chuyện mình bao nhiêu. Con biết là con cứ nhận con biết là cái thân nó vô cùng và cái chuột nó vô cùng. Nhưng mà cái người mà tu luyện thì làm thế nào để họ tự biết được thì mình còn không chuột. Thầy có phải là mình có thể là lấy cái tánh mình để mình biết được cái trượt cái thân mình không? Tức là mình có thể mình kiểm soát cái tánh mình thôi, mình thấy được cái tánh mình mới thể biết được trượt mình nhiều hay là cái trượt mình.
Nhưng biết được trượt là thân thực tu cho nên minh cảnh đại mở. Cho nên chúng ta người tu thanh tịnh đi đứng ngồi nằm cũng hòa tan trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà. Một bước đi, một việc làm, một cử động nó phải nằm ảnh trong cái nguyên lý thanh tịnh nhẹ nhàng đó. Thì tứ phương hoàn cảnh nó sẽ đưa thể hiện trong cái trường của lúc tan thành cũng như là kiến kia mặc các thuốc bị ngã kiến ra nó cũng chiêu ra cái phản ảnh liền. Thì cái phần cánh của hành giả mở được minh cảnh đại không khác gì mấy kiến. Mà cái người trượt đứng trước mặt nó mà chúng ta còn muốn đẩy lui cái hình đã đi mà chúng ta là kiến. Cái kiến của chúng ta bị lưu rồi mới đẩy nó đi. Còn cái kiến chúng ta tâm cứ để tự nhiên và hành giả sẽ do mặt thấy nó càng ngày càng song si và nó sẽ rút lui. Là cái trượt đó là trượt của chúng ta. Và trượt của đối phương, trượt của tứ phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam bắc, tây bắc tây tây. Còn cái trượt căn bản là thanh sau cơn luyện đạo lúc nào nó cũng thanh. Còn nếu chúng ta thấy là tôi cầm đẩy cái hình này đi là tôi trượt không cần biết bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà đó là một chút trượt như vậy có thể sụp đổ cơ độ tu học nguy hại của không có nói mấy chục phần trăm. Nó có thể hiện ra một cái hào trên trượt nó có ví dụ từ một mấy chục phần trăm. Nó cũng như miếng kiến đứng trong là bây giờ người ta đứng đứng rồi mà bây giờ mình làm cái kiến cho lưu để họ chán họ đi là mình trượt rồi. Tôi đứng gọi mà sao nó mất cái mặt tôi thì thằng này nó trượt rồi.
Chứ người ta không nên tạo cái reaction.
Học mà nên tạo phải lúc nào cũng phải bình thường.
Không nên tạo
Mẹ chịu lỗi khi mình sai. Tại sao? Tại sao tôi tới tôi chửi anh này, tôi trong cái nguyên ý hoài. Bây giờ mình đứng chửi, đứng kiến vẫn hoài như mình. Bác ơn cho mình thích tâm, bác ơn cho đối phương thích tâm.
Thế là cái nghĩa chứ nó ở cái đối tượng của mình,
nó riêng,
chứ mình không tạo cái nghĩa
mình được. Không tạo được. Nếu mình tạo mình đâu hết.
Mình hòa thì tự nhiên có cái nghĩa chứ mình chuyện.
Mình quân bình mình nó có tạo phản không?
Dạ.
Người ta thiếu quân bình người ta nó tạo phản được. Còn mình quân bình mình sao mình tạo
mình không cần
nữa. À, còn nữa chứ. Mình nói mình tu mà.
Mà mình ở trên cái đó nó tạo.
Cho nên cái sức hút của ngũ hành trong cơ thể mình nó chịu thiếu mình còn chưa được, còn bên ngoài ăn cái gì
cái đó là chế độ mà.
Cho nên mình dùng cái trung tâm bộ đầu là nhiễm tâm, cái này là siêu thường thường, cái điểm tâm biết điểm tâm biết
tập là
trung tâm.
Thầy nói tới điểm tâm thì tôi nghĩ mấy con tôi một thời gian thì một số anh em có cảm thấy là lúc mình tập trung hay là lúc nghe băng thầy hay là lúc nghe đức thăm gặp thầy thì anh em tu luyện mà có điểm rồi thì một số anh em thì cảm thấy cái đầu mình được lúc âm thanh nhẹ nhàng lúc gặp thầy hay là lúc nghe băng thì nhiều anh em cũng tự thắc mắc là đó con biết không phải đó là điểm tâm của mình thôi, nhưng mà con thì con cảm thấy mỗi lần mình gặp như vậy, cái thứ nhất là tâm hồn mình cảm thấy suy thoát, là mình phải sống với thế gian rồi. Cái thứ hai nữa là lúc đó thì cái tâm hồn mình cứ nhẹ nhàng rồi, có vẻ là cái tình thức bao la thôi. Cái tư tưởng mình khi mình suy ngẫm về chuyện đạo hay là về chuyện đạo hay bất cứ một việc gì thì mình suy ngẫm tới cái sự mà rộng lớn bao la về vũ trụ, những cái chuyện mà nó có thể là trở về một cái nơi, cái nguồn cội này mà hầu như mình nghĩ đó là một nguồn cội thì thường thường được cái tình trạng đó là cái trạng thái đó thì hầu hết lúc nào mình cũng cảm thấy mình sung sướng, an vui. Cái đó không biết có phải là cái điểm tâm của mình đã phát được không?
Đúng như vậy, muốn kiểm soát mình có điểm tâm chưa? Còn nó có sự dục vọng, tuổi trẻ người nào cũng có tình dục trong giờ thiền trong chục. Nhưng mà mình tưởng ngay trung tâm bồ đề không cần phải gặp thầy nghe băng, ta thử coi phải điểm vào tâm chân thật. Trong lúc mà tình dục nó khởi sự, chúng ta nghĩ đến trung tâm bồ đề và dùng ý niệm nó mở dục thì chúng ta thấy rằng cái phần này nó giảm chưa? Nếu nó giảm thật sự ta có điểm nó giảm chứ. Nếu ta không có điểm làm sao nó giảm? Ta muốn điều khiển nó đi lên là phải đi lên, không được ở lại. Ta phải tận dụng, ta phải tự lực, ta phải hòa tan với cuối cùng, vô cùng, luôn điểm vô cùng, ta phải hòa tan thẩm định dơ vô cùng, thì nó mới giải tỏa. Mà đó là cho ai? Do khi có chủ nhận làm điều khiển một chút, thì thử coi mình có khả năng. Mình có là không? Tất cả là ai cũng có. Tuổi trẻ ngồi đắp trên nó không có dụng. Rồi mình dụng cái ý chí cho thấy mình được mấy chục phần trăm luôn.
Đo đo được rồi.
Nó bớt hơn nãy là bao nhiêu. Nhưng mà phần kia chưa bớt được. Chủ nhân ông phải làm thế này. Phải muốn cái thân khí điểm của tất cả không vũ trụ nơi này. Tạo những cái hoàn cảnh để cho nó quên đi những cái tình trạng là quyền của chúng nó điều khiển mà để dẫn cái đám binh này đi lên trung tâm thực tập về tinh thần biển giới thì những cái khó mà sợ cái này và phục vụ về cái này thì chúng ta bị suy hay bị như này. Bao nhiêu năm ngày tháng đã dành dụng được bao nhiêu trong giây phút đó thì bị suy trong một hạt. phải là một cái tích tắc là nhắc xuống đi một chuyện.
Tiêu hao kia, tiêu hao, con thật.
Cho nên tạm thiên tạm. Cho nên những cơ hội đó, mình phải nắm cơ hội đến duyên điện. Thì cái ý thanh định, nó mới kết tụ. Khi mình đạt thành thế đó, chuyện không có chuyện khó. Mà tại là mình nói chắc tôi hôm qua được đêm nay để chắc tôi xem. Không có xem. Nhưng nếu chúng ta bị đặt giam cho anh ta, bị trói tay chúng ta nghĩ sao? Cột chân lại chúng ta nghĩ sao về vấn đề đó? Thì dùng ý chí giải quyết. Thì bây giờ chúng ta dùng ý chí chúng ta giải quyết. Ta tình dục là sự cô động. Mà sự cô động được phân tán ra con tình dục. Bây giờ ý niệm ở trong tim đó tích khắc và nuôi dưỡng để một gặp nó mới tạo.
Khi ông Cây mới hiểu cho là người nói khi mà mình gặp trong tình trạng đó thì mình niệm Phật và có lúc niệm Phật thì coi cái niệm có lúc bắt đầu cái lúc đó thì mình niệm Phật thì lúc nhưng mà lúc bắt đầu nhưng mà cái dục tánh nó vẫn còn, nhưng mà mình cũng không còn nào hết. Nó giải được hết chưa? Nếu mình chưa giải được thì phải cố học cái thanh kinh của trời đất. Và dục tánh nó vận chuyển của mình để mình giải được. Thì như vậy nó có thể
nó mới giải được. Nó giảm, nhưng mà tất cả hoàn cảnh thì cô lập đó, bị giam. Thấy không? Lúc đó khi mà chúng ta cô lập tất cả, thì cái Phật tánh nó thể hiện. Nó mới có cái câu ma nhất trưởng, Phật nhất trưởng. Phật có một thước thôi, ông bà này, ông bà về đi dẫn Phật, nghĩ ra. Ông Phật sẽ chi niệm danh Phật. Bạch Phật, thì sẽ thoát ra khổ nạn. Phải chi niệm danh liên tục không ngừng nghỉ, nghiêm chỉnh để lo căn cảm sạch thân thi kỳ đơn làm vậy cũng kỳ nghiệm thì nó phải đặc biệt có đặc tự bên trong chứ có cuộc hành lễ cơ hội hành lễ bên trong.
Chứ thầy cho nếu hỏi thầy nhỏ thì nếu hành giả nằm thì truyền niệm là ở chứng minh, nếu mà hành giả ngồi thì truyền niệm là ở cái thực chuyện.
Mình
thấy mình
tùy cơ
biết, tức là ngồi thì
cái
nói là mình
cứ biết,
tức là mình nằm trong cái trạng thái nào ngồi thì mình
vẫn phải
chịu ngồi. Mình nên bắt ngồi các bạn, muốn giải quyết mau lẹ thì ngồi tốt hơn các bạn. Chị này. Mình làm mình mà nó
thì con vi để tay là cho mấy người sơ, còn mấy người tu lâu rồi. Cái đó là để tay này là tập cho mấy người mới tu, không được bao lâu. Tu lâu nhưng bắt vẫn thành người. Rồi bắt anh ra ngồi. Bởi vì những người mới tu ngồi chưa có vững, không có để tay. Mà tu lâu rồi phải bắt anh trình thành. Để cái điểm chạy tròn và nó mở khuyết này tới khuyết kia nó đi lên.
Cái đó con nghe thầy nói là nếu mà người thiền hành giảng được thiền là tự nhiên cái tay nó muốn bắt ấm tâm
mũi. Thì đó nó tu lâu rồi, cái bắt ấm tâm mũi. Tu lâu mình cảm thấy có điểm. Có nhiều người tu 10 năm mà điểm có là tại vì nó nuôi dưỡng tình dục nhiều quá. Đâu có điểm đâu. Nó nói tôi chưa có vợ nhưng mà nó là dùng thủ dâm rồi làm sao nó có đi mà tự sát à. Có tiếng kia, tiếng kia.
Nó cho thầy đi thầy như vậy. Tức là nguyện cho tình hóa khí.
Khí hóa thành.
Nguyện khí hóa thành.
Tình hóa khí. Vâng. Như nãy tôi chắc nghĩa là
tình hóa khí.
Bây giờ tự nhiên đi lên thì tự nhiên sự cô đậm nó phải ra. Thì khí hóa thần, khi mà mình đạt được rồi, bậc sanh, thần vừa hư, chúng ta không phải ở trong châu eo hẹp mà chúng ta gọi tình dục. Không khai cái càng không vũ trụ rồi đâu có giá trị của tình dục theo đuổi chúng ta được. Tình hóa khí, khí hóa thần, thần vừa hư, vĩnh cửu vô tận bất diệt.
Em nói luôn không?
Ừ, chính
Nhưng mà đi qua hai cái giai đoạn này, cắn răng, chịu đựng. Một tội người mà mày không chịu đựng, làm sao mà chịu được tội? Đúng chưa? Mất khí không đưa ta là dũng trong thanh tịnh.
Đường khí hóa tầng là như thầy của anh. Không cần anh ít đi hay là anh...
Không ít đi. Bởi vì là mình làm pháp luân thường chỉ nhiều. Thì cái tập cái đôi phố không ăn nhiều. Ăn nhiều cái trực khí của vật chất nó sẽ cô động nó. Thì cái dục tánh nó là cao. Đối với những người ta ăn được nhưng người ta giải. Như ăn như tôi thương, ăn như cổ chơi nhưng mà tôi... không thể nào cho nó khô được. Khô cái trình độ chưa có phải hành khổ mà tôi nhịn. Nhịn ăn, nhịn ăn nhiều hơn. Ăn thanh khí nhịn nhiều hơn, vật chất ăn biết hơn. Thì cái vật chất là cái phần hoàn hành hữu vi. Thì vô vi mạnh á, nó khi mình giải thoát. Và hữu vi mạnh á, nó là hoàn hành trong sự ngang trái của tình đời. Cái tình dục với hơi bên là sự ngang trái của tình đời chứ không phải nó ngon lắm đó. Kết quả khổ lắm. Kết quả khổ lắm. Mệt mình. Mệt mình như là tâm con còn mệt có mấy chục năm. Mệt mình dài dài. Trong cái mệt mình chút tình dục đó đó. Còn mệt mình dài dài.
cái
vì cái phần nó kẹt cò. Còn mình tập là tập mấy người tập ngồi cho nó ngay ngắn để cái lưng nó đừng có làm biến. Cái người mới tu là cái lưng nó không làm biến rồi. Để cái này kiểm soát cho nó đau đó ngay ngắn rồi cái nào. Ngồi. Cho nên người nào vượt qua được ý chí vững, người đó thấy hạnh phúc sung sướng. Mặt Phật tư, họ không phải vấn đề ăn nhiều về vật chất, nhưng mà ăn thật sự ăn của cha và của cả sung sướng và tươi, mắt có sáng, không có luôn mà.